Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2023. Trước hết, mời quý vị nghe lược thuật nội dung các tin chính sẽ có trong chương trình.
Thẻ căn cước công dân sẽ có tên gọi mới là thẻ căn cước. Tuy nhiên, ngay sau khi luật căn cước có hiệu lực, không bắt buộc công dân phải đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước.
Thành phố Cần Thơ hoàn thành dự án xây dựng 501 nhà chờ xe buýt, trạm dừng đón trả khách hiện đại, chính thức đưa vào sử dụng phục vụ hành khách.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 4 môn, ngoại ngữ không bắt buộc.
20 năm xây dựng và phát triển, công tác cải cách hành chính ở thành phố Cần Thơ đã có những chuyển biến rõ nét, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của các cá nhân tổ chức trong giao dịch hành chính ngày càng được nâng cao.
Hình ảnh hai đứa trẻ thò đầu qua cửa sổ trời trên một chiếc ô tô đang di chuyển đang gây xôn xao mạng xã hội Việt Nam. Tài xế bị chỉ trích dữ dội.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, ngày hôm qua sau 22,5 ngày làm việc, kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã bế mạc. Kỳ họp lần này, Quốc hội đã xem xét quyết định hoàn thành 40 nội dung thuộc các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thể chế hóa các chủ trương và nghị quyết của Đảng.
Trong phiên làm việc sáng qua, các đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua 7 luật và 9 nghị quyết quan trọng. 7 luật được thông qua lần này là luật căn cước, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật nhà ở sửa đổi, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi.
Thưa quý vị, đáng chú ý là luật căn cước có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và với việc đổi tên gọi từ luật căn cước công dân sang luật căn cước, thẻ căn cước công dân cũng sẽ có tên gọi mới là thẻ căn cước. Nhiều người đã bày tỏ băn khoăn, vậy có bắt buộc đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước hay không? Chúng tôi xin được thông tin cùng quý thính giả là ngay sau khi luật căn cước có hiệu lực, không bắt buộc công dân phải đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước.
Cụ thể, Điều 46 Luật Căn cước quy định về chuyển tiếp quy định rõ, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, 1 tháng 7 năm 2024, có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Khi hết thời hạn ghi trên thẻ căn cước công dân hoặc khi công dân có nhu cầu thì liên hệ cơ quan công an để được cấp đổi sang thẻ căn cước. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Quy định về việc sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được áp dụng như đối với thẻ căn cước cấp theo quy định của luật này.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, luật khám chữa bệnh năm 2023 chính thức có hiệu lực. Trong đó, Điều 105 đề cập đến việc đào tạo bồi dưỡng người hành nghề quy định, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức tạo điều kiện cho người hành nghề tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp. Theo đó thì nhà nước sẽ có chính sách về cấp học bổng, đáng chú ý như sau.
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu, có kết quả học tập rèn luyện, đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của nhà nước. Cấp học bổng chính sách cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Luật cũng quy định, sinh viên sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của nhà nước.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam theo kịch bản 3 trong số 3 kịch bản mà Bộ Giao thông Vận tải đề xuất trước đó. Cụ thể là xây mới đường sắt Bắc Nam theo kịch bản đường đôi, khai thác tàu chở khách và dự phòng cho chở hàng khi có nhu cầu. Tốc độ thiết kế là 350 km một giờ, với tổng số vốn đầu tư cho dự án khoảng 69 tỷ 980 triệu đô la Mỹ.
Với kịch bản này, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được làm mới hoàn toàn với 60% là cầu, 10% hầm, 30% chạy trên nền đất. Toàn tuyến có 23 ga khách, 5 khu tập kết sửa chữa bảo dưỡng, 40 cơ sở bảo trì hạ tầng, 5 ga hàng, 4 depot, 28 km tuyến nối ga để khai thác chạy tàu hàng khi nhu cầu hàng hóa vượt quá năng lực khai thác. Dù thống nhất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam theo kịch bản 3, nhưng Bộ Xây dựng cho rằng đề án đầu tư chưa thể hiện rõ việc nâng cấp hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu bằng khổ đường nào.
Ngoài kịch bản 3 thì hai kịch bản còn lại vẫn đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến các thành viên ban chỉ đạo xây dựng, thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ, dự án xây dựng 501 nhà chờ xe buýt và trạm dừng đón trả khách hiện đại vừa hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng để phục vụ hành khách.
Trong số này có 70 nhà chờ xe buýt xây dựng hiện đại thẩm mỹ, có hệ thống băng ghế ngồi tiện ích sạch sẽ, đồng thời có lắp đặt bảng chỉ dẫn gồm các thông tin, lộ trình, thời gian, tuyến xe buýt và bản báo điện tử để hành khách theo dõi lịch trình di chuyển, kết hợp các bản thông tin, quảng cáo. Hệ thống camera được lắp đặt để quan sát quản lý khu vực nhà chờ. Ngoài ra còn 431 trạm dừng xe buýt được đặt tại khu vực ngoại ô, ít dân cư hơn, nên vị trí vỉa hè không đảm bảo điều kiện bố trí nhà chờ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 24 tỷ đồng.
Hiện thành phố Cần Thơ có 7 tuyến xe buýt nội tỉnh do công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Bus Line khai thác, với xe đời mới có máy lạnh Wi-Fi, tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Sản lượng 10 tháng của năm 2023, các tuyến xe buýt đạt gần 567.000 lượt hành khách, doanh thu đạt hơn 9 tỷ 200 triệu đồng. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều đã triển khai các bước để thực hiện dự án này.
Năm nút giao là Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo, Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2 và Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4. Dự án đầu tư 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 mở rộng 5 nút giao cùng mức, điều khiển bằng đèn tín hiệu, bố trí các nhánh rẽ phải độc lập. Quy mô dự án giai đoạn này gồm các hạng mục, cải tạo, mở rộng 5 nút giao, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy, tín hiệu giao thông. Giai đoạn 2 trong tương lai xem xét bố trí công trình cầu vượt hoặc hầm chui theo nhu cầu giao thông.
Chúng tôi cũng xin được thông tin thêm cùng quý vị là dự án đầu tư xây dựng cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ này có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng từ ngân sách, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trên 960 tỷ đồng, còn lại là chi phí xây lắp. Trước mắt thì trong 2 năm 2023-2024, quận Ninh Kiều sẽ thực hiện trước 2 nút giao gồm Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo và nút giao Nguyễn Văn Linh và đường 3 tháng 2. Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đã được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành vào ngày hôm qua, gồm 4 môn, trong đó 2 môn thi bắt buộc là toán và ngữ văn.
Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 2025 chỉ có 2 môn bắt buộc là toán và văn. Thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ, cũng theo hình thức trắc nghiệm. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn khác thi theo hình thức trắc nghiệm. Như vậy, dù là môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoại ngữ và lịch sử được xếp vào nhóm môn thi lựa chọn.
Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ vừa có công văn gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn về việc gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2024. Trong đó nêu rõ, danh sách tham gia bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là hết hạn. Để kịp thời cho việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2024, Bảo hiểm xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoàn thành việc trích nộp tiền đóng bảo hiểm y tế và lập danh sách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng tiếp từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hạn chót gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội là ngày hôm nay 30 tháng 11.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng cho hay, căn cứ dữ liệu do đơn vị gửi đối chiếu với dữ liệu đang quản lý, đơn vị sẽ thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2024 cho người lao động, không in lại thẻ, đồng thời in danh sách cấp thẻ chuyển đến đơn vị theo địa chỉ đơn vị đã cung cấp qua hệ thống bưu điện. Khi thẻ bảo hiểm y tế được gia hạn, người lao động vẫn tiếp tục sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp theo mã số trước đây. Về nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, nếu có yêu cầu thay đổi thì được đăng ký thay đổi nơi khám bệnh chữa bệnh ban đầu vào mỗi quý. Theo hướng dẫn tại công văn của Sở Y tế, thành phố Cần Thơ đã ban hành.
Trong một thông tin có liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội thành phố trong văn bản gửi các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2024. Đã nêu rõ, đơn vị yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên năm học 2023-2024 trước ngày 25 tháng 12 năm 2023. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, đơn vị nào còn chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì chưa được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và dân chủ hóa đời sống xã hội. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, công tác cải cách hành chính ở thành phố Cần Thơ đã có những chuyển biến rõ nét. Hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của các cá nhân tổ chức trong giao dịch hành chính ngày càng được nâng cao.
Năm 2024, sau khi chia tách, công tác cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc giao dịch hành chính chủ yếu bằng giấy tờ, một bộ phận các bộ công chức viên chức còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, thủ tục hành chính còn rườm rà phức tạp, trễ hẹn, người dân phải đi tới lui nhiều lần. Với sự quyết tâm cao và nỗ lực của các ngành, các cấp, công tác cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ dần được cải thiện và gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và cá nhân. Anh Võ Quốc Việt, người dân ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nói:
đăng ký trực tuyến là nó sẽ tiện lợi hơn nhiều. Do là lúc đầu mình chưa biết, thì khi đến đây thì nhờ các bạn hướng dẫn lần đầu. Nhưng nếu lần sau làm thì mình có thể ở nhà mình làm thao tác hết toàn bộ trên máy. Với điều kiện là mình phải có cái tài khoản dịch vụ công rồi. Mình có tài khoản ngân hàng để thanh toán trực tuyến ngân hàng luôn, thì nó tiện lợi cái mình khỏi phải đi đến nơi, ở nhà mình vẫn làm được.
Những kết quả đạt được có thể kể đến trên các lĩnh vực như triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tổ chức khảo sát và công bố chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công, triển khai mô hình chính quyền cấp huyện, gặp gỡ và đối thoại với người dân, doanh nghiệp, mô hình đội hình tình nguyện viên hướng dẫn thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục tại bộ phận một cửa, thực hiện liên thông 3-1 trong cấp đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì mở rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo phương hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Ông Phạm Quang Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thứ, quận Cái Răng cho biết:
như trước đây thì về cái thời gian cũng như là về cái giải quyết thủ tục hành chính thì nó chưa có đi vào cái quy trình cụ thể như bây giờ. Còn hiện nay việc giải quyết thủ tục hành chính thì thực hiện theo các quyết định của Ủy ban thành phố, theo cái quy trình giải quyết hồ sơ, trong đó quy định rất là rõ về thành phần hồ sơ, rồi về thời gian giải quyết, rồi về lệ phí như thế nào. Và từ những cái quy định chặt chẽ đó thì người dân là coi như được đáp ứng, là được hài lòng.
Thưa quý vị, hiện đại hóa hành chính là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cải cách hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý của các cơ quan tổ chức của thành phố đã góp phần tạo sự minh bạch, thông suốt của cơ quan hành chính nhà nước, tạo thuận lợi để triển khai thực hiện chính phủ điện tử trong thời gian tới.
Cổng dịch vụ công thành phố Cần Thơ và hệ thống thông tin một cửa điện tử được nâng cấp, hợp nhất thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ dịchvucong.canthơ.gov.vn và được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chất lượng cao nhất trong 63 địa phương. Năm 2023, thành phố Cần Thơ được xếp hạng 5 trên 63 tỉnh thành phố cả nước về chỉ số chuyển đổi số DTI. Những nỗ lực này đã góp phần giúp cho công tác cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ có những khởi sắc rõ nét, từng bước tạo sự hài lòng trong tổ chức và cá nhân. Tại huyện Phong Điền, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thông tin thêm về những kết quả đạt được.
Cán bộ công chức chúng ta đã được đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu các văn bản cũng như theo quy định của quy tắc ứng xử của Bộ Nội vụ đó, thì cán bộ công chức chúng ta có nâng lên rất rất nhiều, và khi tiếp nhận hồ sơ nói chuyện với người dân rất là vui vẻ, và cũng lắng nghe ý kiến người dân để làm sao là và hướng dẫn người dân được tận tình hơn.
Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có nhiều đổi mới. Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức viên chức, đổi mới cơ chế tuyển dụng công chức viên chức, tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng được đổi mới, phân công, phân cấp rõ ràng hơn. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức thành phố có bước chuyển biến tích cực về trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết.
Tăng cường công tác tuyên truyền, tham mưu là xây dựng kế hoạch thi ứng dụng nghề thông tin cho năm 2024 thì có thể là nâng thêm cái đối tượng là cho giám đốc, phó giám đốc của sở ngành, rồi chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban nhân dân các quận huyện và chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng dân của cấp xã.
Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thước đo của sự hài lòng, công tác cải cách hành chính đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật của thành phố Cần Thơ trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, với sự năng động của cấp ủy, chính quyền, lòng nhiệt huyết sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức kết hợp với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân sẽ thúc đẩy cải cách hành chính thành phố phát triển hơn nữa về mọi mặt, góp phần đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Xin quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi lược thuật ngay sau đây.
12 doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ đăng ký chương trình bình ổn giá Tết Nguyên Đán 2024 với tổng giá trị dự trữ hàng hóa là gần 230 tỷ đồng.
Chỉ có 50% người dùng trực tuyến tại Việt Nam hiểu rõ về các hình thức lừa đảo, gian lận trực tuyến và tự tin sẽ không trở thành nạn nhân.
Với những thách thức đặt ra trong đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng cùng với giá điện điều chỉnh tăng, sử dụng điện tiết kiệm được coi là một giải pháp cần được đẩy mạnh truyền thông nhiều hơn.
Hình ảnh hai đứa trẻ thò đầu qua cửa sổ trời trên một chiếc xe ô tô đang di chuyển đang gây xôn xao mạng xã hội Việt Nam và tài xế bị chỉ trích dữ dội. Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu thúc đẩy hoạt động thương mại năm 2023, Tết Nguyên Đán năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhận được sự đăng ký tham gia của 12 doanh nghiệp với tổng giá trị dự trữ hàng hóa là gần 230 tỷ đồng.
Trong đó, giai đoạn 1 từ tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, giá trị hàng hóa hơn 94 tỷ 500 triệu đồng. Giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, giá trị hàng hóa hơn 133 tỷ 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại các hệ thống phân phối lớn như Sài Gòn Co-op, Central Retail tại Việt Nam, MM Mega Market, Lotte Mart và Winmart đã gần như hoàn tất công tác chuẩn bị hàng hóa, đặc biệt với các nguồn hàng chủ lực là thực phẩm tiêu dùng, tăng từ 20 đến 40% so với Tết năm 2023.
Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 là hai sự kiện thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam trong năm nay, đang và sẽ chính thức diễn ra trong tuần cuối tháng 11 và đầu tháng 12 này.
Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia khai mạc hôm 27 tháng 11 và kéo dài đến hết ngày 3 tháng 12 năm 2023. Còn chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày mai 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023. Đặc biệt chương trình 60 giờ mua sắm trực tuyến năm nay thu hút 500 nhãn hàng và 3.000 doanh nghiệp tham gia, trong đó có nhiều sàn thương mại điện tử lớn và các nền tảng hỗ trợ bán hàng như TikTok Shop, Shopee, Lazada, Tiki, VNPay, ZaloPay, Viettel Post, VNPost, Access Trade. Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận khoảng 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng tham gia, 10 triệu lượt người tiếp cận và 3 triệu đơn hàng sẽ được thực hiện thành công.
Một kết quả khảo sát kiến thức mua sắm trực tuyến an toàn của người dùng Việt Nam vừa được nền tảng Shopee công bố, chỉ có 50% người dùng trực tuyến hiểu rõ về các hình thức lừa đảo và gian lận trực tuyến nêu trên và tự tin là sẽ không trở thành nạn nhân. Trong khi đó, thì 76% nhà bán hàng tham gia khảo sát lo ngại các vấn đề lừa đảo qua mua sắm trực tuyến sẽ có tác động xấu đến việc kinh doanh của họ. có 9 trên 10 người bán nhận định rằng an toàn trong mua sắm trực tuyến là tiêu chí quan trọng của người mua hàng.
Theo tin tức từ một sàn giao dịch trực tuyến, 97% người mua và 98% người bán tham gia khảo sát đã biết đến ít nhất một trong các chính sách hỗ trợ của nền tảng này liên quan đến mua sắm an toàn. Trong đó, hai chính sách được biết đến nhiều nhất là trả hàng hoàn tiền và đồng kiểm. Chính sách đồng kiểm cho phép người mua kiểm tra tình trạng ngoại quan số lượng hàng hóa trước khi nhận, trong khi chính sách trả hàng hoàn tiền tạo điều kiện để người dùng hoàn hàng, nhận lại tiền nếu sản phẩm không đúng mô tả, hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
Thưa quý vị, với những thách thức đặt ra trong bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng cùng với việc giá điện điều chỉnh tăng, thì sử dụng điện tiết kiệm được xem là một giải pháp mạnh mẽ cần được đẩy mạnh truyền thông hơn nữa. Tại thành phố Cần Thơ thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nên ý thức tiết kiệm điện đã và đang trở thành thói quen, thành hành động cụ thể của đại bộ phận người dân, của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
Hộ ông Nguyễn Thanh Đàm ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều có 6 thành viên. Các thiết bị sử dụng điện trong gia đình gồm có các bóng đèn LED, quạt gió, TV, 4 máy điều hòa, 2 tủ lạnh và nhiều vật dụng sử dụng điện trong nhà bếp. Để tiết kiệm điện, gia đình ông Đàm đã áp dụng nhiều biện pháp như lời ông chia sẻ sau đây.
Tất cả các thiết bị điện thì gia đình sử dụng rất là tiết kiệm. Những hạn như đèn đó thì chúng tôi không có... Nơi nào cần thiết thì chúng tôi mới mở đèn thôi, chứ cũng không có cần thì phải tắt. Còn những cái thiết bị mà sử dụng như lò nấu đó, thì thường là tranh thủ nấu ban ngày để sử dụng cái điện năng lượng mặt trời. Còn về đêm thì hạn chế sử dụng thiết bị mà đun nấu bằng điện. Còn những cái thiết bị như máy điều hòa đó thì cũng rất là tiết kiệm. Có nghĩa là sử dụng mua những cái loại thế hệ mới, nó inverter. Nó tự động, rồi cách mình sử dụng nữa, mình mở ở cái chế độ nào mà nó tiết kiệm nhất.
Còn hộ anh Đồng Đông Giang ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, thì từ lúc bắt đầu xây dựng nhà mới, để chú ý lựa chọn các thiết bị sử dụng điện có tính năng tiết kiệm điện, anh Giang nói.
Mình mua những dòng tủ lạnh inverter, rồi máy giặt cũng vậy. Rồi mua những cái dòng sản phẩm inverter để mình xài để giảm bớt cái điện năng xuống để mình giảm đi được cái chi phí. Còn bóng đèn thì mình chỉ cần là mở thì 2 đến 4 bóng là đủ sáng. Xài của thằng gạn đông thì xài nó tốt hơn, tuổi thọ nó được lâu hơn.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, để tiết giảm tối đa chi phí cũng đã chú ý thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tiết kiệm điện. Theo đó, ngoài hướng dẫn nhân viên các đầu quy thực hiện tiết kiệm điện mọi lúc, mọi nơi, thì các doanh nghiệp còn đầu tư hệ thống quản lý năng lượng song song với đổi mới các công nghệ, thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, ít tiêu hao năng lượng, cũng như sử dụng thêm nguồn năng lượng từ thiên nhiên. Như tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, Casimex, tại khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ, anh Quỳnh Việt Chương, trưởng phòng cơ điện của công ty, chia sẻ.
Doanh nghiệp anh cũng có những cái giải pháp tiết kiệm điện năng lượng trong sản xuất, như là thay đổi thói quen của nâng cao ý thức của người công nhân, áp dụng những quy trình kỹ thuật, cải tạo cái hệ thống như là tự động hóa, sử dụng các nguồn điện năng lượng khác để thay thế. Điển hình như là điện năng lượng mặt trời, dùng biến tần để thay thế vô những cái động cơ có công suất lớn để nhằm tiết kiệm điện.
Theo ghi nhận, mỗi năm toàn thành phố Cần Thơ đều thực hiện tiết kiệm điện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, nhóm khách hàng sử dụng điện là các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm điện đạt hơn 30% tổng điện năng tiêu thụ. Các hộ gia đình và cơ quan đơn vị hành chính nhà nước cũng thực hiện tiết kiệm điện đạt theo yêu cầu.
Thưa quý vị, để lập lại trật tự trên lĩnh vực chăn nuôi, thực hiện tốt công tác quản lý đàn vật nuôi và phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành quyết định số 27 nêu rõ, kể từ ngày mai 1 tháng 12, trên địa bàn tỉnh có 215 khu dân cư mà người dân không được phép chăn nuôi, bao gồm chăn nuôi gia súc, gia cầm, các loại động vật khác, kể cả chim yến.
Trong số 215 khu dân cư được quy định mà người dân không được phép chăn nuôi này, có 155 khu dân cư đông đúc tại các chợ hạng 2, hạng 3 thuộc các xã trên toàn tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng quy định 60 khu dân cư là các khu phố, khu tái định cư, du lịch đông đúc cũng không được phép chăn nuôi. Tiền Giang là một trong những địa phương có mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm, chim yến lớn nhất và đa dạng chủng loại của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, thời gian qua, không ít trường hợp chăn nuôi gia súc gia cầm, chim yến không đúng quy định, nuôi tại khu đông dân cư, làm phát sinh ô nhiễm môi trường, nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống cộng đồng.
Ngay sau khi công ty cổ phần mía đường Cần Thơ Casuco thông báo tạm dừng sản xuất tại nhà máy đường Phùng Hiệp trong vụ ép mía 2023-2024, người dân trồng mía ở Hậu Giang đang gặp cảnh điêu đứng vì không chỉ giá mía giảm mạnh mà còn gặp khó khăn trong tiêu thụ do thương lái ít mua.
Hiện nông dân ở địa phương này còn hàng trăm hecta mía đã quá thời gian thu hoạch nhiều tháng và đang bắt đầu trổ cờ. Ông Phạm Phi Hùng ở ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, Buồn Trầu cho biết, ông trồng được 5 công mía. Trước đó, ông bán mía chục cho thương lái với giá 2.500 đồng một ký. Nhưng chưa bán được bao nhiêu mía thì có thông tin nhà máy đường Phụng Hiệp tạm dừng sản xuất. Kể từ đó cho đến nay, giá mía bị thương lái sụt xuống hơn phần nửa.
Nhà máy đường nói chung bây giờ đóng cửa thì coi như nông dân cũng bẩn chật, lo lắng vấn đề tiêu thụ cũng khổ. Nói chung là bây giờ mua 1.300 đó. 1.300 là mình đốn. Còn nhiêu mà nói đốn thì 1.000 đâu có lợi đâu. Coi như nông dân khó khăn. Bây giờ cũng chưa biết làm sao nữa.
Mía rớt giá, ít thương lái thu mua là tình trạng chung mà người trồng mía ở huyện Phụng Hiệp hiện nay đang gặp phải. Theo lãnh đạo địa phương này, bên cạnh nhà máy đường Phụng Hiệp tạm dừng sản xuất, ở nhiều địa phương khác nông dân trồng mía cũng bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mía, nên việc tiêu thụ mía chục của nông dân trong huyện cũng không còn nhiều như trước. Hiện địa phương cũng đang gặp khó trong việc xử lý đầu ra cho hơn 700 hectare mía còn lại trên đồng.
Thưa quý vị, mấy ngày nay trên mạng xã hội có một đoạn clip khiến cho nhiều người bức xúc. Nguyên nhân là tài xế một chiếc xe Kia K3 có biển số Đồng Nai để hai đứa trẻ thò đầu qua cửa sổ trời ô tô trong khi xe đang chạy. Bé trai dường như còn ngồi ghé lên nóc xe. Tài xế đã bị chỉ trích dữ dội vì mức độ nguy hiểm của hành động này.
Đi ô tô rồi ngồi hít khói bụi nắng nồi thế này thì làm sao không đi xe máy cho tiết kiệm xăng nhỉ?
Dân chơi nửa mùa mới cho con ngồi kiểu đó.
Ngoài việc gây nguy hiểm cho chính bọn trẻ và có thể gây hại đến người khác, việc dung túng cho vi phạm pháp luật cũng tạo nên những người coi thường pháp luật khi lớn lên.
Mấy lỗi này cứ thu bằng 2 năm bắt thi lại lý thuyết cho tỉnh người, đùa giỡn với mạng sống của con cái.
Đó là những ý kiến gay gắt của cộng đồng mạng với hành vi nguy hiểm mà chúng tôi vừa nói trên đây. Và sự nguy hiểm của việc thò đầu ra ngoài cửa sổ trời không chỉ là những cảnh báo suông. Hồi tháng 10 năm ngoái, một thanh niên 18 tuổi ở Canada thò đầu qua cửa sổ trời và đập đầu vào dầm bê tông dẫn đến tử vong. Năm 2018, một cậu bé 13 tuổi ở Trung Quốc cũng đã tử vong do thò đầu qua cửa sổ trời, đập đầu vào biển báo trên thanh chắn tầm thấp.
Ở nhiều quốc gia thì việc tài xế để cho người ngồi trong xe thò đầu qua cửa sổ trời có thể bị phạt nặng. Ở Ấn Độ, để xảy ra hiện tượng này, tài xế có thể bị phạt số tiền tương đương hơn 30 triệu đồng Việt Nam. Còn ở Malaysia, mức phạt tiền chỉ tương đương khoảng 3 triệu đồng, song có thể bị phạt đến 3 tháng tù giam. Tuy ở Việt Nam, pháp luật chưa có quy định xử phạt cụ thể cho hành vi thò đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang chạy, nhưng chủ xe vẫn có thể vi phạm vào một số điều khoản khác của luật giao thông đường bộ, cụ thể như sau.
Theo Điều 23 Nghị định 46/2016 về giao thông đường bộ, bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi không hướng dẫn hành khách đứng, nằm, ngồi đúng vị trí quy định trong xe. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng nếu chở người trên mui xe, nóc xe, trong khoang chở hành lý của xe. Và bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Ngoài ra còn bị xử phạt với hành vi không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy. Theo Điều 5 Nghị định 46/2016, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với việc người điều khiển, người ngồi trong ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy. Chở người ngồi trong ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.